là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận công ty điện lực Yên Bái đầu tư lưới điện để đáp ứng yêu cầu phát triển. Tiếp đó là phản ánh ngành giáo dục và đào tạo huyện Văn Yên đẩy mạnh phong trào thi đua ngay từ đầu năm học. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Văn Yên đã khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập cấp huyện, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Yên sẽ diễn ra trong 2 ngày 19 và 20 tháng 9 với các nội dung chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Yên có một phần thực binh nhằm đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, năng lực tham mưu cũng như trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng tác chiến của cơ quan quân sự, công an, quốc phòng, ban ngành đoàn thể của huyện trong các trạng thái quốc phòng. Sau lễ khai mạc, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Yên đã tổ chức diễn tập vận hành cơ chế Ban Thường vụ Huyện ủy mở rộng nhằm quán triệt chỉ thị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp quốc phòng cũng như các nội dung quan trọng trong tình trạng khẩn cấp quốc phòng và một số cuộc họp của các lực lượng triển khai kế hoạch chống biểu tình, bạo loạn chính trị, giải cứu con tin, họp giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị đảm bảo các bộ phận thực hiện kế hoạch chống biểu tình, bạo loạn chính trị, giải cứu con tin, đồng thời thực binh giải tán biểu tình, bạo loạn chính trị, giải cứu con tin, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả.
Đoàn công tác của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh vừa có buổi làm việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 tại thị xã Nghĩa Lộ. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua thị xã Nghĩa Lộ đã vận động nhân dân tham gia xây dựng gần 5 km đường bê tông giao thông nông thôn, nâng cấp 14 tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt tập trung tại 18 thôn bản trên địa bàn 5 xã để công ty môi trường thu gom xử lý, phát động 24 ngày cuối tuần cùng dân tại các xã với hơn 1.440 người tham gia. Các hoạt động như làm đường giao thông nông thôn, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, tuyến đường thắp sáng đường quê, vệ sinh môi trường ở cơ sở. Nhờ đó đến nay 10 xã của Nghĩa Lộ đạt chuẩn nông thôn mới. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của tỉnh đã yêu cầu trong thời gian tới thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục duy trì các xã đạt nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao, đồng thời tổ chức rà soát, đánh giá và phấn đấu đưa xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Tiếp tục huy động tiềm năng nội lực của địa phương, huy động sức dân và các doanh nghiệp, đồng thời sử dụng có hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà nước để duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt.
Hiện nay nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân huyện Trần Yên hiện đang quản lý là hơn 1,4 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách huyện cấp là 600 triệu đồng, nguồn vốn cán bộ hội viên nông dân đóng góp là hơn 850 triệu đồng. Đến nay quỹ hỗ trợ nông dân cho vay 10 dự án với số tiền giải ngân gần 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra quỹ hỗ trợ nông dân huyện nhận ủy thác thực hiện 4 dự án nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân trung ương và tỉnh triển khai cho 57 hộ vay số tiền trên 2,8 tỷ đồng tại các xã Hồng Ca, Việt Thành, Việt Cường, Minh Quán, trong đó tập trung thực hiện các mô hình sản xuất như trồng dâu nuôi tằm, chăn nuôi trâu bò sinh sản, trồng và chăm sóc che măng bát độ, chăn nuôi gia cầm. Cùng với đó, hội nông dân huyện đã phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về nguồn vốn và vận động hội viên nông dân vay vốn để đầu tư phát triển các mô hình kinh tế, kết hợp với vay vốn với mở các lớp tập huấn, lớp học về nghề, về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho hội viên.
Tính đến hết năm 2021, huyện Yên Bình có 44 trên 56 trường đạt chuẩn quốc gia. Năm 2022, huyện phấn đấu công nhận mới 11 trường, nâng tỷ lệ đạt chuẩn lên 98,2%. Theo đó, huyện Yên Bình sẽ huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, ưu tiên xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Bố trí bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, phấn đấu duy trì vị trí thứ hai toàn tỉnh về số học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cùng với đó, ngành giáo dục sẽ tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện, chỉ đạo đầu tư có trọng tâm trọng điểm và ưu tiên các nguồn lực cho các đề án, trường thuộc địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Tăng cường chỉ đạo các nhà trường sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phù hợp với chương trình học, cũng như nhu cầu của mỗi nhà trường.
Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng thôn xóm, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã triển khai nhiều giải pháp, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng đến từng cán bộ, từng đại lý thu bảo hiểm, đồng thời chủ động triển khai đa dạng, linh hoạt nhiều giải pháp thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên truyền trên điện thoại, mạng xã hội, Zalo, Facebook. Tuy nhiên, toàn huyện vẫn còn khoảng 80.000 lao động từ 15 tuổi trở lên nằm trong diện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mặc dù đã có nhiều giải pháp, song tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp, đặc biệt ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Với mục tiêu tiếp tục khai thác mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thời gian tới Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên sẽ mở rộng mạng lưới đại lý thu, nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng tiếp cận dịch vụ thu chi trả tại điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, tích cực đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng tiếp cận trực tiếp với người dân, giúp người dân nắm bắt đầy đủ các chủ trương chính sách quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện để từ đó tự nguyện tham gia.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, thời gian qua, Công ty Điện lực Yên Bái đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trạm biến áp Nam Cường 7 được đặt tại tổ 1 Đồng Tiến, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái chính thức được đóng điện từ tháng 6 năm 2022. Đây là trạm biến áp có đường dây trung thế được cấy thêm nhằm nâng cao chất lượng điện năng. Gia đình ông Nguyễn Hữu Phương ở tổ 1 Đồng Tiến, phường Nam Cường cho biết, từ khi có thêm trạm biến áp, chất lượng điện đã tăng lên rõ rệt. Các thiết bị điện trong nhà không còn tình trạng vận hành như trước đây. Ông Nguyễn Hữu Phương, tổ 1 Đồng Tiến, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói.
Thường ngày mà có cái biến áp mới này lên thì điện ở đây nó rất là khỏe. Dân nói chung là rất là phấn khởi. Mà điện rất ổn định.
Ví dụ như là mình những cái thiết bị điện nào mình thấy là vẫn như thế nào?
Nói chung là điện thì ngày xưa thì nó yếu, có thể là nhiều lúc là quạt điều hòa các thứ là nó quay rất là yếu, nhưng bây giờ thì ổn định, rất là ổn định, dân rất là phấn khởi.
Cùng với trạm biến áp tại phường Nam Cường, từ đầu năm đến nay, thành phố Yên Bái đã được đầu tư thêm 8 trạm biến áp. Các trạm biến áp hoạt động hiệu quả đã góp phần nâng cao chất lượng điện năng và đáp ứng yêu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng của người dân và các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn. Ông Hà Minh Nam, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Yên Bái chia sẻ.
Để đảm bảo để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo cái chất lượng điện năng thì Công ty Điện lực Yên Bái trong những năm qua, đặc biệt là trong cuối năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 thì Điện lực thành phố được công ty và tổng công ty đầu tư xây dựng 8 trạm biến áp để với mục đích là thứ nhất là san tải cho những cái trạm biến áp hiện có. Và để nâng cao, thứ nhất là để giảm bán kính cấp điện, thứ hai là để nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo cái cung cấp điện phục vụ đời sống và sinh hoạt cũng như là sản xuất và kinh doanh của bà con nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Tập trung đầu tư hạ tầng lưới điện, Điện lực Lục Yên cũng đã thực hiện đóng điện 11 trạm biến áp tại một số xã trên địa bàn. Khối lượng đường dây hạ thế xây dựng mới và cải tạo là 32 km. Toàn bộ các trạm biến áp đã đóng điện và thực hiện san tải xong trong tháng 4 năm 2022. Đảm bảo cấp điện ổn định, Điện lực Lục Yên cũng triển khai cải tạo sửa chữa lớn 6 hạng mục khác với tổng mức đầu tư là 5,4 tỷ đồng, đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, doanh nghiệp và người dân. Ông Đỗ Hoài Đức, Phó Giám đốc Kỹ thuật Điện lực Lục Yên nói.
Căn cứ cái thực tế nhu cầu sử dụng điện bà con trên địa bàn huyện, đặc biệt là các khu vực dân cư, các xã, ở khu sâu, xa, hiện tại là kéo điện rất là xa, điện sử dụng là yếu, mà trong đó nhu cầu sử dụng ngày càng tăng, thì là chúng tôi cũng khảo sát và cũng đề xuất với Công ty Điện lực Yên Bái để đầu tư về trong năm 2022 này, thì trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư là 11 trạm biến áp, trong đó hơn 6 km đường dây 35, 11 trạm và 32 km đường dây 4, về cơ bản đã đưa vào những khu vực mà bà con đang có nhu cầu lớn.
Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện đầu tư xây dựng trên 20 dự án với tổng mức vốn là trên 357 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện xây mới trên 30 km đường dây trung thế, gần 70 trạm biến áp phân phối.
hơn 32 km đường dây 0,4 kV, cải tạo gần 34 km đường dây trung thế và trên 80 km đường dây 0,4 kV. Công ty cũng đang triển khai thi công nhà điều hành sản xuất công ty điện lực Yên Bái. Các suất tuyến trạm biến áp 110 kV, cải tạo đường dây 110 kV và nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị trạm biến áp 110 kV Yên Bái, triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trên không năm 2021-2022. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái chia sẻ.
Ở trong những năm vừa qua, thì hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn luôn được quan tâm, đầu tư, cải tạo, nâng cấp từ hệ thống lưới điện hạ thế đến trung thế và cao thế trên cơ sở quy hoạch lưới điện đã được phê duyệt trong từng giai đoạn. Đến năm 2022, thì Công ty Điện lực Yên Bái được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao triển khai 13 dự án trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư trên 145 tỷ đồng, xây dựng 56 km đường dây trung thế, xây dựng và cải tạo 114 km đường dây hạ thế và xây dựng mới 66 trạm biến áp với tổng công suất trên 14.700 kVA. Việc hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng đã góp phần nâng cao chất lượng điện, đáp ứng nhu cầu điện trong sinh hoạt, trong sản xuất, nhất là nhu cầu sử dụng điện lớn ở các dự án đầu tư tại các khu cụm công nghiệp. Trong thời gian tới, thì Công ty Điện lực Yên Bái sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số dự án có tính chất trọng điểm, có quy mô lớn, đặc biệt là 3 trạm biến áp 110 kV tại các khu vực Yên Thế của Lục Yên, Âu Lâu của thành phố Yên Bái và Bảo Hưng của huyện Trấn Yên, cũng như một số cái dự án đầu tư xây dựng có tính cấp bách nhằm nâng cao chất lượng điện, chống quá tải lưới điện, cũng như nâng cao cái độ ổn định cung cấp điện nhằm đáp ứng cái nhu cầu cho khách hàng trên địa bàn tỉnh ngày một tốt hơn.
Việc thường xuyên đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh thời gian qua của Công ty Điện lực Yên Bái đã góp phần đảm bảo an toàn về điện, nâng cao chất lượng điện, giảm tổn thất điện năng, đồng thời góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt sản xuất của nhân dân cũng như đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại địa phương, giữ vững an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới sáng tạo, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ngay từ đầu năm học 2022-2023, ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Yên đã phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt nhằm phát huy tinh thần tự học, sáng tạo và đổi mới trong mỗi cán bộ giáo viên và học sinh, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm học 2022-2023, trường tiểu học xã Yên Thái, huyện Văn Yên có 500 học sinh ở 15 lớp với 24 cán bộ giáo viên. Trong những ngày đầu của năm học mới, ai cũng vui mừng phấn khởi bởi năm học này tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát. Để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, ban giám hiệu nhà trường đã phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt ngay từ đầu năm, triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các khối lớp 1, lớp 2 và lớp 3, quyết tâm giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Ông Nguyễn Văn Hoan, hiệu trưởng trường tiểu học xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói:
Trường đã xây dựng cái kế hoạch và cũng có những cái giải pháp để nâng cao cái chất lượng dạy và học ngay từ đầu năm học, và cũng tạo những cái điều kiện về cơ sở vật chất và cũng động viên cái cán bộ giáo viên nhân viên có một cái động lực để thực hiện tốt cái phong trào thi đua dạy tốt.
Ngay từ đầu năm học 2022-2023, trường trung học cơ sở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã phát động các phong trào thi đua dạy tốt học tốt gắn với các cuộc vận động do ngành phát động. Năm học vừa qua, nhà trường có 20 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, là trường top đầu của huyện. Năm học này, nhà trường có trên 1.000 học sinh ở 23 lớp với 40 cán bộ giáo viên. Mặc dù còn thiếu giáo viên, sau nhà trường được bố trí, sắp xếp đảm bảo chương trình giảng dạy. Cô giáo Trần Thanh Hà, trường trung học cơ sở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết:
Ngay từ đầu năm học thì nhà trường chúng tôi đã phát động cái phong trào thi đua hai tốt đến toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường. Bản thân mỗi cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường đều cũng như bản thân tôi cũng đều ý thức được trách nhiệm của mình để thực hiện tốt cái phong trào thi đua đó, cộng với luôn luôn cố gắng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cái phong trào học tập để đáp ứng cái nhu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiện có.
bà Nguyễn Hoàng Liên, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, nói.
Nhà trường đã tổ chức phát động các phong trào thi đua đến từng các đồng chí cán bộ, giáo viên, công nhân viên ở trong trường, và để các đồng chí xác định được cái nhiệm vụ đó chính là chuyển đổi số trong quản lý dạy học cũng như là ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đáp ứng những cái tiêu chí của trường học hạnh phúc. Thế thì các đồng chí giáo viên và công nhân viên ở trong trường thì đều đã tích cực thi đua và hưởng ứng cái phong trào thi đua này, tự nghiên cứu cái chương trình này. Chúng tôi còn tổ chức giáo dục tư tưởng cho đội ngũ cán bộ giáo viên để giáo viên tự bồi dưỡng về chuyên môn, về nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức.
Với 67 cơ sở giáo dục với trên 36.000 học sinh, để nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học này, ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục huyện Văn Yên đã sắp xếp ổn định đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường đầu tư thiết bị giáo dục, quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp phù hợp với từng địa phương. Cử 22 giáo viên cấp tiểu học đi bồi dưỡng để giảng dạy môn tin học và công nghệ, 25 giáo viên tham gia bồi dưỡng để dạy môn khoa học tự nhiên và 25 giáo viên tham gia bồi dưỡng để dạy môn lịch sử và địa lý, xây dựng phương án biệt phái, tăng cường giảng dạy liên cấp, liên trường, đặc biệt là giáo viên dạy tin học và tiếng Anh, đảm bảo 100% học sinh lớp 3, 6, 7 được học môn tin học và tổ chức dạy môn tiếng Anh đối với lớp 3, lớp 6, 7, 8 và 9. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn bền vững. Ngay từ đầu năm học, các nhà trường đã tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, đảm bảo an toàn trường học, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Yên cho biết.
Ngay từ đầu năm học thì chúng tôi cũng đã phát động tới các cơ sở giáo dục phong trào thi đua dạy tốt học tốt, gắn với cuộc vận động mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Cùng với đó thì chúng tôi rất là quan tâm đến việc triển khai song song hai chương trình, đó là chương trình giáo dục hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm đảm bảo cái kết quả, cái hiệu quả giáo dục. Và một nội dung nữa mà ngành giáo dục cũng đang đặc biệt quan tâm, đó là việc chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng cái mô hình trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc.
Với khí thế thi đua dạy tốt, học tốt ngay từ đầu năm sẽ là tiền đề để các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Văn Yên tiếp tục hoàn thành các mục tiêu trong năm học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho địa phương.
Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối chương trình này là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, có được tấm thẻ bảo hiểm y tế, khi bị bệnh, người dân cũng sẽ yên tâm hơn rất nhiều bởi sự hỗ trợ tích cực từ Quỹ Bảo hiểm Y tế, đặc biệt đối với những trường hợp người mắc bệnh nặng. Do đó, bảo hiểm y tế chính là giải pháp hữu hiệu để giảm bớt gánh nặng về kinh tế, nhất là đối với những trường hợp thuộc diện hộ nghèo, hộ có điều kiện kinh tế khó khăn. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Hơn 50 vết khâu ngay trước ngực là hậu quả của một lần sơ sẩy trong quá trình lao động của anh Trần Xuân Bái, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn. Vụ tai nạn lao động cách đây gần chục năm khiến anh Bái bị chấn thương ở phổi, đứt gân bàn tay trái, phải nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức nửa tháng. Trong suốt quá trình nằm viện, anh Bái thực hiện phẫu thuật chụp cắt lớp nên rất tốn kém. Bởi vậy, với những thương tích như anh Bái, nếu tự chi trả chi phí điều trị thì có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng nhờ có thẻ bảo hiểm y tế mà gia đình anh chỉ phải trả 20% số tiền điều trị, tức là số tiền chi trả của anh là gần 100 triệu đồng, anh Bái nói.
Rất may cho gia đình là khi đi nằm viện dù là bệnh tai nạn là rất là đau, cho nên là cũng có được cái thẻ bảo hiểm, nó cũng đã giúp đỡ cho gia đình tôi được đỡ được rất nhiều về phần tài chính. Còn mua thẻ bảo hiểm y tế nó không đáng kể bao nhiêu, chỉ có mấy trăm nghìn một năm thôi, nên là mình cảm thấy là mua cái thẻ bảo hiểm này rất tốt cho người dân mình, nhất là những điều kiện về nông thôn, kinh tế nó còn hạn hẹp.
Mắc bệnh tiểu đường nên mỗi tháng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đều phải đến trung tâm y tế thành phố để tái khám và lấy thuốc điều trị. Với những dịch vụ khám và xét nghiệm nước tiểu mỗi lần như vậy, chi phí hết khoảng 500.000 đồng, chưa kể tiền thuốc. Với một người làm kinh doanh nhỏ ở chợ như chị Thủy, đây là số tiền mà không phải chị làm trong 2 ngày mới có được. Thế nhưng điều khiến chị an tâm điều trị bệnh đều đặn hàng tháng là nhờ có thẻ bảo hiểm y tế, chị Thủy nói.
Với bản thân mình thì tôi thấy là bỏ ra một khoản có 800, hơn 800 một năm. Mà tôi thấy là cái khoản lợi nhuận tôi thu về. Cái này, điều này là điều không ai mong muốn, nhưng mà thực ra khi bệnh tật đến với tôi thì tôi thấy nó quá là ý nghĩa với kinh tế gia đình. Nó chỉ rơi vào khoảng một tháng hoặc hơn một tháng tôi đi khám bệnh vì tôi bị đái tháo đường, nên là một tháng vừa thăm khám vừa tiêu thuốc nó là một khoản cũng không phải là nhỏ. Tôi thấy nó tốt cho gia đình tôi và cho bản thân tôi.
8 tháng năm 2022, tỉnh Yên Bái đã chi trả trên 420 tỷ đồng cho hơn 700.000 lượt bệnh nhân đi khám chữa bệnh. Con số này cho thấy thẻ bảo hiểm y tế có vai trò rất lớn trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là đối với những người mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo. Với mức tham gia bảo hiểm y tế chỉ phải đóng 804.000 đồng một năm và giảm dần nếu mua theo hộ gia đình, nhưng được bảo hiểm y tế chi trả gấp nhiều lần trong quá trình điều trị khi không may mắc bệnh, nhất là bệnh hiểm nghèo với chi phí lớn, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ bớt đi gánh nặng cho chính gia đình. Chị Đinh Thị Thao, bản Sang Đốm, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Mở là khối làm được cái nhà này lên thì mới được một năm thôi. Chưa đầy một năm thôi đã mắc bệnh này rồi thì đi làm thì cũng chưa được ấy đâu, trang trải được tiền nhà cửa gì mà lại phải mắc bệnh này rồi thì làm được bao nhiêu thì cứ lại phải mua thuốc men ấy. Cũng phải mua thuốc men trong năm ngoái chưa đi điều trị cũng hết nhiều lắm. Thấy đau không ở mới đi khám lại. Bác sĩ bảo ở đây thì bác sĩ ở khoa bệnh viện mình mà là ở đây thì không có phương pháp điều trị bệnh này đâu. Không là mới biết thấy chuyển tuyến không ở xuống dưới kia luôn. Cũng có một nhà không có một đồng nào đâu, kiểu là cũng mót thuốc men hết rồi. Không có một cái gì ở luôn đâu là cũng anh em thím bác trong mỗi người góp cho những người ít. Những các thuốc men các thứ thì nếu không có thẻ thì cứ coi là mua thẳng hết ấy. Rồi cũng thấy bây giờ cảm thấy cái thẻ bảo hiểm thấy giá trị nhiều.
Tỉnh Yên Bái hiện có khoảng 760.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Nếu như đầu năm 2021 số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt trên 97% tổng dân số thì hiện tại toàn tỉnh giảm xuống còn hơn 90%. Nguyên nhân khiến tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế giảm là do người dân ở những xã được công nhận xã nông thôn mới không còn thuộc danh sách các xã khu vực 3, 2 và 1, khu vực thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 sẽ không còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 433 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Với mục tiêu thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân cùng với việc nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp trong thực hiện nghiêm chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái còn chú trọng từ công tác truyền thông, vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm đối tượng gia đình, người lao động và sử dụng lao động tham gia bảo hiểm y tế. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Giải pháp căn cơ thì chúng tôi suy nghĩ là trước hết là phải có sự chỉ đạo xuyên suốt từ Ủy ban dân tỉnh, Ủy ban dân các cấp, sự quan tâm phối hợp của các ngành quản lý nước, đặc biệt là Sở Lao động, Sở Y tế, Sở Tài chính, Ban Dân tộc của tỉnh cùng với Ủy ban dân các huyện tổ chức như vậy là tuyên truyền vận động, thế rồi có những cái giải pháp, có những cơ chế chính sách để hỗ trợ cho đối tượng này tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thế còn đối với ngành bảo hiểm xã hội thì tổ chức là tập trung tuyên truyền vận động, thế rồi mở rộng hệ thống đại lý thông báo cái danh sách tất cả các đối tượng mà ra khỏi cái quyết định 861 thì tiếp tục để cho các đại lý nắm được cái tên tuổi hộ và tổ chức vận động để nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, tham gia được vào lưới an sinh xã hội đảng nước và có cái thẻ để chăm sóc sức khỏe khi gặp ốm đau, hiểm nghèo và rủi ro.
Với mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe kịp thời, vì vậy một trong những giải pháp thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế là mở rộng nâng cao quyền lợi cho người tham gia. Vì vậy chính sách bảo hiểm y tế ngày càng hoàn thiện, hướng đến ngày càng có lợi cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, hiện nay nhiều kỹ thuật cao, nhiều loại thuốc chất lượng cũng như các dịch vụ chiếu chụp xét nghiệm đã được bảo hiểm y tế thanh toán đến 80-90%, thậm chí là 100%. Người tham gia bảo hiểm y tế chỉ phải đóng 804.000 đồng một năm và giảm dần nếu mua theo hộ gia đình, nhưng được bảo hiểm y tế chi trả gấp nhiều lần trong quá trình điều trị. Ngoài ra, danh mục thuốc được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người có thẻ bảo hiểm y tế với hơn 1.000 hoạt chất dược sinh phẩm và trên hàng trăm thuốc đông y, thuốc từ dược liệu. Trong đó có nhiều thuốc điều trị ung thư, điều trị bệnh hiếm, điều trị bệnh máu không đông, thuốc tim mạch đa dạng, người bệnh được chỉ sử dụng dài ngày, có thuốc dùng suốt đời cho quá trình điều trị. Các chi phí về thuốc, người tham gia bảo hiểm y tế còn được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả các chi phí cho hơn 9.000 dịch vụ kỹ thuật, hơn 300 loại vật tư y tế, trong đó có các phẫu thuật, thủ thuật cao, chi phí lớn, như phẫu thuật thay khớp, thay đĩa đệm cột sống,
đặt máy tạo nhịp tim. Riêng đối với chi phí ngày giường điều trị nội trú, tùy từng hạng bệnh viện và giường nằm điều trị khác nhau. Do vậy, khi tham gia bảo hiểm y tế đã giúp nhiều gia đình không bị tái nghèo do không phải chi trả các khoản chi phí lớn của việc khám chữa bệnh.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc. Đánh
đâu? Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có thấy gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái có địa chỉ tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, là trường đào tạo nghề có uy tín của tỉnh và khu vực. Hình thức tuyển sinh xét tuyển, hiện nhà trường tuyển sinh các hệ, hệ trung cấp, hệ cao đẳng 9 cộng, học sinh tốt nghiệp lớp 9, hệ cao đẳng học sinh tốt nghiệp lớp 12, liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C, hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Các ngành nghề nhà trường đào tạo phù hợp với mọi đối tượng lứa tuổi có thể lựa chọn nghề. Một số các nghề chất lượng cao có 2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo. Miễn học phí học nghề cho học sinh hệ trung cấp và thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh, sinh viên hưởng chế độ dân tộc nội trú và ưu tiên cho học sinh nhập học trước cho tới khi hết chỗ ở. Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh sinh viên khóa 31 từ ngày 6 tháng 6 cho đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo năm học 2022-2023. Lưu ý, học sinh đã nhận được giấy báo thực hiện theo hướng dẫn. Chi tiết các ngành nghề, thông tin, xin liên hệ Phòng Đào tạo Hợp tác Khoa học, điện thoại 02163-893-889, 0842-235-686 hoặc có thể truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao Đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.